thấy cái cõi Ta Bà này chán không? Đường sống ngon lành vậy ha, nguyên một cái làng vậy, nước rất là êm, nước rất là trong, đâu có gì xảy ra. Cái trăm năm nay là mấy trăm năm mà tự nhiên cái nước đó mà nó làm giết chết hết cái làng, thấy không? Cho nên đứng đứng cái vũ trụ mà chiều chiều mình đứng mình nhìn mà mây nó cuồn cuộn mà nó đen thùi, nó sắp mưa đó, rồi gió ầm ầm như bữa giờ mình thấy ở đây đó nghe, là em đềm đó, mà mình thấy đứng trên cái vũ trụ sao mình thấy sợ quá. Cái gì thấy không? Cái người mình nhỏ bé lắm, bởi vì cõi Ta Bà này á, mà mình sống ở đây giống như con kiến mà nó ở trên cỏ vậy đó. Đôi khi con ngồi con nhìn thấy á, con nhìn thấy giống như mình ở trên trời, mình nhìn xuống dưới cõi nhân gian, nó tạc nhạt lắm. Cô mỗi lần cô đi máy bay đi ngồi trên phi cơ nhìn xuống á, cô thấy nhà nhỏ, rồi núi đồi, rồi sông ngoài là chút à. Thấy cái trái đất này nó lỏng lẻo mà nó không có gì bảo đảm hết á. Mà sự thật ra kiếp người của mình nó không có bảo đảm. Cái trái đất này nó không có bảo đảm gì hết quý vị. Từ đây về sau á, nó sẽ bị lung lay và nó nứt ra. Từ từ nó nứt ra rồi kêu là đại hồng thủy, cái trận đại hồng thủy nó chưa có tới, chứ không phải bây giờ đại hồng thủy đâu. Đại hồng thủy ở đây nó vừa nước mà vừa lửa, mà bữa giờ mình toàn là nước cũng đâu có lửa đâu mà đại hồng thủy, phải không? Tại vì cái trận đại hồng thủy sau này ở trong kinh nói là nó không phải động đất mà nó nứt ra cái núi lửa, từ nó phun cái dung nham từ dưới lòng biển lên. Cậu này nó chỉ lúc lắc cái đáy biển và nó chồng lên nhau từng lớp và nó khiến cho sóng thần thôi. Còn cái đại hồng thủy không phải, nó nứt cái dưới cái đáy biển ra và bắt đầu dung nham ở trong cái lòng đất á, nó phun lên, mà nó phun lên rất là mạnh, nó tẻ nước nó đi lên bao cả ngàn cây số nước rồi đó, sâu á, và nó đem nó xì ra, nó phun lên cao và bắt đầu nó tràn ra trên mặt nước, giống như mà đồ nước sôi dưới đáy cái nồi mà nó phì lên rồi nó tràn ra trên mặt cái nồi vậy đó. Đó, trên mặt nước ở trong nồi đó, thì đó, thì bắt đầu khi mà nó phun lên tới đâu thì nó tràn ra trên mặt biển và nó cháy. Mà nó càng cháy thì lửa càng cao, mà lửa càng cao thì gió càng thổi. Vì vậy mà những cái con cá đợi dưới nước nó cũng chết theo. Mà nó tràn vô trong bờ, nó đốt tràn tới đâu lửa nó đem theo trên mặt nước, chứ không phải là nước không vậy. Mà nó đem vô, nó vừa nhận chìm mà vừa đốt cháy. Mà không phải là 50 thước đâu, nó lên tới từng trời thứ 9 đó, cháy lên tới đó là. Cho nên tới đó thì con Phật trước, con ma thì ma trước. Cho nên cái trái đất bây giờ Đức Phật nói trong kinh là thời kỳ này là thời kỳ hoại mà, kiếp hoại đó, thời mạt pháp. Mà trước khi nó tới cái thời mạt pháp đó là nó cái tới cái thời kỳ đấu tranh kiên cố. Hiện nay là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố nè. Quý vị có thấy à, Đạo Phật chìm hai, Đạo Thiên Chúa chìm hai, Tinh Lành chìm hai, đạo nào cũng chìm hai, và cả những cái tất cả các quốc gia đều đánh lộn, đánh nhau chết nhiều lắm, chết không phải như hồi xưa đánh cầm kiếm đánh cốc qua cốc lại, ham lóc cốc lên ngang, chết ai đánh thì chết, ai không đánh thì thôi. Còn bây giờ nó bỏ cái bom thì chết bao nhiêu, rồi sóng thần nó vô nó hút chết bao nhiêu. Thì thấy không, kêu là thời kỳ đấu tranh kiên cố mà nó đánh nhau chết mà không ai hòa với ai hết. Thế cuối cùng là riết ở trong chùa, trong nhà thờ gì cũng có chuyện hết, trong gia đình có chuyện. Thì vậy mà Đức Phật biểu mình á, phải nhìn cho rõ cái cõi Ta Bà này nó lung lay. Khi mình nằm xuống chết rồi, con cháu mình còn ở đây thì con cháu mình cũng chịu cảnh này, và tới ngày nó chết nó không nhận ra mình đâu gặp mình nữa đâu, phải không? Mà tới ngày nó chết, nó cũng chết và mình chết trước nó chứ sao. Đôi khi mình biết tu hành thì mình chết mình toàn thay. Quý vị thấy những người chết ở bên đó không? Bữa giờ chết 150 mấy ngàn người mà không có toàn thay, nó rã tan ra nhìn không được. Bây giờ chôn tập thể, thấy không? Quý vị thấy không? Chết toàn thay mà họ sống ở bên nước này thì văn minh á, tiến bộ giàu sang, họ đi qua bên trời bỏ xác, quý vị thấy. Cái gì cũng có nhân quả trong đó. Vậy mà Đức Phật nói mình phải nhìn rõ cõi Ta Bà này do duyên hộp, nó hộp lại rồi bây giờ nó rã ra, nó tan ra. Dạ, cái thuyết nhân quả của Đức Phật, những người họ chịu vậy, nhiều đời nhiều kiếp có nhân có quả gì đó. Cho nên ngày nay họ sống lại nhau, họ chết một nghiệp à, cái là cộng nghiệp có gì không? Ở trong kinh nói cộng nghiệp là đó, bây giờ cộng nghiệp rõ ràng là cộng nghiệp. Chết một kiểu à, mà nhiều lắm. Vậy mà Đức Phật nói á, con người nó dẫy đầy những thói hư tật xấu á. Cái đó là cái nguyên nhân, những cái thói hư tật xấu là nguyên nhân đưa vào con đường luân hồi và chịu đau khổ đó. Thì á, khi mà con người rồi thì không có tự tại, phải gì thấy không có tự tại không? Không có muốn gì được hết á. Mình muốn giàu nó không giàu, muốn nghèo nó thì nó tự nó nghèo, chứ giờ rồi rồi mình muốn cho người ta thương mình thì người ta lại ghét. Cái đời á nó khó lắm. Mình cưới dâu về muốn cho nó hiếu nó không, mình có thằng trai muốn nó hiếu thì nó không. Tất cả nó đều khác cái ý muốn của mình hết. Kêu là thế gian mà, thấy không? Thế gian là gián cách đó. Vì vậy đó, cho nên á, con người ở trong đời thì nó sao xuyến trong lòng, và nó đưa đến sự hư hoại thôi, chứ nó không có tốt hơn gì hết á. Càng ngày thế giới này nó càng đi đến cái chỗ nè, dầu lửa nó hết từ từ, vàng nó cũng hết từ từ, mỏ này mỏ kia là nó cũng đào lên từ từ, thấy không? Rồi nó tiêu hoại hết à. Vậy mà Đức Phật nói mình người Phật tử phải biết nhìn, phải biết nhìn cái cõi ta bà này để cầu sanh về cái nước an lạc tự tại. Thì muốn cầu sanh về nước an lạc tự tại thì Đức Phật chỉ cho mình cái con đường Bồ Đề. Tất cả những cái sự nghiệp xây dựng trên thế gian đó là con đường, là sự nghiệp của thế gian. Thì con đường bây giờ sự nghiệp thế gian thì nó đưa đến những cái phiền não, rồi những cái sao xuyến, những cái băn khoăn mà không có bền chắc, không tự tại gì hết. Thì bên cạnh đó Đức Phật ra đời chỉ cho mình một con đường Bồ Đề. Con đường đó là con đường an lạc. Con đường ở đây á, không phải là con đường, mà nó là một phương pháp, là nó là một hướng đi, phải không? Một hướng đi, một cái phương pháp để mà tu, để mà sửa cái tâm linh của mình làm sao cho được sống á, cái tâm linh của mình làm sao đạt được cái trạng thái an lạc giải thoát, chứ không phải là sống bằng cái vật chất, mà đây là trạng thái tâm linh. Thì con đường đây là con đường Bồ Đề, đạt đạo giải thoát. Thì hôm nay á, cô theo cái kinh nói về con đường Bồ Đề là của Đức Phật chỉ. Thì con đường Bồ Đề á này nó có 10 hướng đi, 10 hướng đi rõ ràng. 10 hướng đi này nó đi từ nơi các hướng nhưng mà nó vô chung một con đường. Cũng như bát chánh đạo vậy đó. Bát chánh đạo là 8 con đường, phải không? Nhưng mà không phải là 8 con đường riêng biệt, mà 8 hướng đi đến con đường đó, giải thoát. Còn ở đây con đường Bồ Đề Đức Phật dạy chúng ta có 10 cái phương hướng, 10 kiểu cách để chúng ta luyện tập sống làm sao cho được giải thoát khỏi đau khổ. Rồi cuối cùng rồi mình đạt được đến cái trạng thái tâm linh giác ngộ. Tuy là cái thân mình phàm tục nhưng mà cái tâm của mình là thánh nhân. Đó. Thì có một đường Bồ Đề. Vậy Bồ Đề là cái gì? Bồ Đề là giác, phải không? Là tỉnh thức, là không còn phiền não nữa. Đó. Là 8 cái phương pháp đi đến cái sự giác ngộ, tỉnh thức, không còn phiền não, không còn đau khổ. Mình đạt được cái trạng thái tâm linh như Phật là mình đã Phật đó. Thì con đường là 8 phương hướng, là 8 khuôn mẫu thực hành để đạt được cái tâm trạng an lạc tự tại, không bị nhiễm ô đó. Thì hôm nay Đức Phật chỉ cho mình cái con đường Bồ Đề gồm có 10 phương pháp để chúng ta luyện tập. Tại vì mình nói là Đức Phật đạt đạo Bồ Đề. Đức Phật đạt đạo Bồ Đề đâu phải chết mới đạt đạo Bồ Đề. Đức Phật đạt đạo Bồ Đề khi còn sống mà. Phải nhớ điều đó đó. Lúc nào cô cũng nhớ điều đó nha. Thiệt quý vị đó. Đức Phật thành đạo tại khi còn sống mà. Tại sao mình không thành được vậy? Phải không? Đức Phật cũng đi ra đi vô. Đức Phật đi ra, Đức Phật biết là tôi đang đi ra. Đức Phật đi vô, Đức Phật biết là tôi đang đi vô. Đức Phật ngồi uống miếng nước, Đức Phật biết là tôi đang uống nước. Đức Phật ăn thỏ trai, Đức Phật biết là tôi đang ăn cơm. Đức Phật ngồi biết ngồi, Phật đi biết đi. Còn mình thì không, bưng chén cơm ăn, thì ngồi trên bàn ăn cơm, mà cái tâm á thì ở quỳ chợ nhớ hôm qua ai nói gì, phải không? Cho nên mình là con đường vong tâm, không phải là con đường Bồ Đề. Bồ Đề là tỉnh thức, Bồ Đề là giác. Quý vị á, sống với chánh niệm á, thì không bao giờ một cái phiền não gì nó dám lọt vô hết á. Thì thử coi, tôi đang ngồi nghe pháp, tôi đang ngồi rồi nghe, tôi biết tôi đang ngồi á. Thì cứ vậy hoài thì làm sao đâu có rảnh mà nhớ tới chuyện kia. Rồi mình đứng dậy cái tôi biết tôi đang đứng dậy á. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang nhớ Phật. Tất cả đều có cái sự tỉnh thức đi theo. Tôi biết đó đó, là cái tính giác tôi nói hoài, phải không? Quý vị bám sát vô nó đi. Đố quý vị á, mà phiền não tới được, nó là cái thành trì kiên cố nhất. Mà các vị tỳ kheo cho đến các vị Bồ Tát đều ăn trú trong đó đó. Ăn trú trong đầu vậy? Trong thân nè, trong miệng, trong ý. Thấy không? Cái thân mình sao? Mình biết, nó hiện ra. Con nói hoài à. Vậy á, 10 cái phương hướng á, để đi đến cái sự an lạc giải thoát là gọi Phật gọi là con đường Bồ Đề á. Thứ nhất á, sửa mình sống theo hạnh bố thí. Mình sửa làm sao? Mình sống theo hạnh bố thí làm tu phước. Rồi thứ hai á, là sửa mình sống theo giới mình đã thọ đó. Đó, mình phải giữ giới, lúc nào cũng nhớ giới của mình. Rồi thứ ba á, là hướng tâm đến cái sống theo hạnh tăng thân. Làm sao mình tập sống theo cái hạnh tăng thân? Những cái lớp mà Phật tử không thọ bát quan trai khó giảng bài này lắm, tại vì người ta đâu có xuất gia. Ở đây con đường thứ ba là con đường xuất gia, và con đường thứ tư là con đường tu tuệ giác, đó là con đường tu huệ. Tu huệ là tu làm sao? Một lát cô sẽ đọc trong kinh, cái này mới giới thiệu cho quý vị đó. Rồi con đường á, thứ năm á, là tu theo hạnh tinh chuyên cần mẫn, tinh tấn á. Tinh tấn làm sao Đức Phật kể cho quý vị sau này. Điều thứ con đường thứ sáu là rèn luyện sự nhẫn nại, đúng không? Con đường thứ bảy á, là sống theo cái hạnh chân thật, đó là sống đúng theo cái hạnh chân thật, không có đi qua xảo trá. Mình chân thật với mình chứ không phải chân thật với ai hết á. Con đường thứ tám á, là phải nuôi ý chí. Nuôi ý chí á, con người phải có chí, thấy không? Nếu mà người không có chí thì không lái như ngựa không cương à, trôi dạt lông bông không bến bờ. Tại mình đi theo con đường để đi đến giác ngộ thì phải đi trên con đường đó, không được đi đường khác, nó lọt cái hố sao giờ, thấy không? Con đường thứ 9 á, là nuôi lớn lòng từ bi. Con đường thứ 10 á, là hạnh xả ly. Cái hạnh sống xả ly của người Phật tử. Thì ở đây á, con đường Bồ Đề nó gồm có 10 con đường đi vô đạo Bồ Đề đó. Thì bây giờ cô bắt đầu đọc trong kinh Phật dạy cho quý vị ha, từng con đường Đức Phật muốn nói cái gì. Bây giờ nè, con đường thứ nhất nè, cô đọc ha. Đường tu bố thí đứng đầu, vị tha là tánh, vô cầu là tâm. Không gì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố nào phân biệt gì. Hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Là con đường bố thí, con đường thứ nhất á, Đức Phật biểu mình sao? Phải tu phước trước. Làm cái gì mà thiếu phước á thì làm không có được, phải nhớ không? Vô phước là không làm gì được hết á. Ăn cơm mà không có phước cũng cơm cũng ngon rồi nha. Rồi nhà ở cũng có phước à. Rồi con có hiếu hay không cũng mà phước à, phải không? Nếu mà thiếu phước, vô phước rồi cái gì cũng nên hết á. Cho nên đứng đầu vô phải làm phước. Vì vậy mà mấy người mấy cô xuất gia, mới xuất gia vô á là phải làm công chuyện nhiều hơn mấy cô cũ để có phước chứ, phải không? Mới sai sơ sơ mấy cái là đã la rồi. Vô chùa làm gì làm quá vậy, thấy không? Sao tôi vô đây là tôi tu thành Phật chứ đâu phải tôi vô đây để tôi làm công chuyện đâu. Thì mấy cô đó thì xách gói ra đi, thì tới chùa khác thì cũng nói gì nữa. Phước chưa có tạo thì tới đâu ở cũng yên, cái gì cũng đi nữa à. Cho nên cứ ở đó đi làm phước đi, bỏ thân mình xuống làm chiếc chiếu trải đường cho người ta tu, thấy không? Múc một miếng nước cho Phật tử tới uống mà cũng là tốt mà. Biết đâu cái ông Phật tử đó là ta là Bồ Tát thị hiện sao, mình đâu có biết. mình không có phân biệt đây nè ha. Đường tu bố thí đứng đầu. Bố thí làm sao? Mình cứ cho đồ mình thí nè, ha, vật mình thí cái hột sòn, rồi mình là ta đây là diệu gì đó thí là hai, rồi thí cho ai là ba, cái là ba cái món đó mình không tính, mình chỉ nghĩ đến cái thiếu của người ta là mình cho thôi, chứ mình không có nói là tôi thí gì, ha, tôi thí vật gì rồi ai nhận của tôi là không. Nếu mình không vậy thì gọi là bố thí ba mà, ha, vị ta là tánh vô cầu là tâm. Vì ta là vì người đau khổ cần là mình có thí thôi à, mình không biết là thân sơ. Còn á, vô cầu, cầu gì? Mình đi tí mà mình cầu cho người ta biết ơn mình, phải không? Thấy, bố thí thì không. Bố thí thì mình quên mình đi, và mình không nhớ cái món đồ, mà mình không cầu báo đáp. Thường thường ngộ lắm quý vị làm phước cho người đó, cho bà A, thì chính bà A không bao giờ trả ơn đâu. Có hồi bà chữ đó là ráng chịu nha, phải bố thí cho bà thì nhớ là sách bà chữ đó, tại bố thí bà biết ơn thì cái thằng không biết ơn đứng ngoài sân, thấy không? Mình bố thí cho bà thì bà không có mang ơn mình đâu, nhưng bà bê bà có trả ơn cho mình đó, vậy đó, nó cái vòng vòng vậy đó. Cho nên nó cái người mà mình cho á, chưa chắc người ta cảm ơn mình đâu. Mình đừng cầu đó, vô cầu không gì thương ghét sơ thân. Mình cho, mình bố thí, mình đem mình giúp người ta, không phải mình thương mà mình cho, phải không? Mà không phải vì mình ghét mà mình không cho, mà không phải vì cái bà này bà không có thân với mình cho cái gì, phải không? Rồi cái bà kia thân đó thì mình cho 10 đồng, còn bà này bà không quen mình cho có 1 đồng mà. Nhưng mà mình chỉ yêu theo cái yêu cầu người ta mình cho thôi, không có gì thân hay sơ hay thương ghét gì hết đó. Bàn tay bố thí nào phân biệt gì? Không phân biệt. Mà còn phân biệt là sao? Không có phước báo nhiều. Nếu mình còn phân biệt thì ở trong đời sau mình không hên. Thường thường có nói hoài à, chừng nào sư cô kêu mới tới làm, chừng nào thầy kêu mới tới giúp, thì những người đó có làm thì mới có ăn. Còn sư cô không kêu, chùa không gọi, thầy không kêu gì hết á, mà tự nhiên tới sư cô có gì không quét nhà không, lau bàn không, mình tự mình phát tâm ra thì ít bữa mình hên, mình gặp hên mình trúng số. Tự nhiên ở đâu trên trời rớt xuống mình đâu có cầu, thấy không? Muốn hên á thì phải tự làm vậy á. Có người á ta còn Đức Phật mới dám bỏ ra cái thân mạng để cứu à. Đức Phật thấy con cọp đói á, nó đi lang thang là bốn con cọp con theo bú quá, nó gần chết rồi, cọp con nó cũng có sữa cũng gần chết, thấy tội á, Đức Phật từ lên cây cao hồi nhiều đời nhiều kiếp á, nhảy xuống cho mấy mẹ con nó ăn, thấy không? Rồi hồi xưa á, hồi nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật cũng làm con khỉ chúa nữa, ở trên cái đảo này nó bị nước dâng nè, rồi phải truyền cái cây qua, truyền qua cho bầy khỉ, cứu bầy khỉ đem qua kia, nhưng mà mấy con nó đâu có nhảy qua được. Vậy mà tiền tăng của Phật cũng làm con khỉ, bốn hai chân sau đeo cành này, hai chân trước là đeo cành bên kia, để làm cái cầu cho khỉ qua, nhảy qua đó với tụi con, nhảy lại với tụi bay, nhảy leo trên mình nó nhảy, nhảy cuối cùng nhảy hết cái bầy khỉ rồi thì con khỉ chúa này nó kiệt sức nó lọt xuống dòng sông trời đi luôn. Cho nên á, hy sinh ngoại vật tứ chi hoặc luôn thân mạng, xá chi xá gì quyển thân. Cái thân này là quyển mà mình không cho xả ra bố thí cho người ta, bữa nó cũng già cũng chết à, bây giờ mình còn mạnh á mình tí, thấy không? Cô tới cười lắm, có hồi cô nhìn cái cây đó, cái cây ở ngoài sao mình nó ngon lành tươi tốt á, mà mình ra mình đi vòng vòng mình thấy sao nó khô dài nhánh, cái mình nhớ sao cái chân mình nó ra, trời ơi cái cây mà nó còn khô bớt nhánh thì mình cái thân mà đây cái răng nó vuông rụng một cái rồi á, cái tay mình nó sụi một chút thì cây mà nó còn bị không chi, tất cả gì trong cõi ta bà nó cũng đều y chang như vậy. Cho nên khi mà mình đau cái tay thì mình biết là tao biết cái tay mày đau à. Cái gì thấy gì không? Sống rất là can cường. Cái chân mình đau thì mình biết là tao biết cái chân này đau à. Cái chân nó đau, rồi mình cảm thấy nó nhức, mình buồn. Thì ai có phone tới hỏi là chị sao vậy đó? Trời ơi bà biết không, cái chân tôi nó đau quá trời. Trời ơi tôi muốn xỉu quá, tôi muốn buồn quá. Vậy chứ ai biết cái chân đau, rồi ai biết cái tâm buồn, cái tâm mình buồn. Vì cái chân nó đau là cái thân, thân tâm mình đau và buồn. Vậy chứ ai biết mình đau buồn? Tánh giác, nhớ không? Tánh giác là ta, chính là ta, là pháp thân. Bởi mình tu mình làm sao á, trong cái thân quyển này nè, mình phải tìm ra một cái thân kia, cái thân không hư hoại là cái biết đó. Có phải con mắt mình nhìn thấy cái bông mình biết là cái bông cúc không? Là cái, là mình có một cái con mắt thứ hai rồi. Rồi cái lỗ tai mình nghe cái tiếng xe, cái mình biết cái tiếng xe hơi, phải không? Một ngày nào đó cái lỗ tai này nó điếc đâu nghe đâu, nhưng mà cái tính nghe nó còn, mình cũng biết nó nghe ít nghe nhiều. Vậy mình có cái lỗ tai thứ hai không? Có, cái tính giác của lỗ tai và tính giác của mắt mình đủ hết tứ chi này nè, có đủ cái biết ở trong hết cái thân mình. Mình tu á, mà nếu mình không tìm ra được cái thân thứ hai ngoài cái thân mà nhục, ô nhục này thịt, nhục thịt này nè ha, à, ngoài cái nhục thân nguyễn hóa này, nếu không thấy được cái thân thứ hai trong cái thân này thì không thấy con đường đi về có Phật đó. Vậy khó vậy á, thấy dễ mà cô nói với cô à, mấy chị hoài à, mình ngồi mình biết mình đang ngồi đó dài nữa, phải không? Thì yên chúng thôi. Bây giờ mình đến cái con đường thứ hai, là con đường thứ hai là con đường giới hạnh. Con đường thứ nhất là bố thí, phải không? Bố thí, nhưng mà đừng bố quá, là bố quá hết thì vợ mình nó cũng buồn, con chồng mình nó buồn. Bố thì bố cũng vừa thôi, nhưng mà đừng có bỏng sẻn khi người ta cần. Cái đồng tiền nó có giá trị khi cần, chứ không phải đồng tiền nó có giá trị khi không cần. Khi mà cần á, một sen nó cũng có giá trị nữa. Khi người ta cần, ta đương đói một đồng, rất là có giá trị, phải không? Cho nên mình bố thí đúng lúc. Bởi mình bố thí phải có trí huệ đi theo, phải không? Bi phải có trí đi theo, chứ không phải đụng đâu. Rồi tôi phải bố thí ngàn cái 10 con đường Bồ Đề này, tôi phải bố thí, đem chiều nay tôi đem nhà đồ tôi cho hết. Vậy cho hết thì còn chỗ nào đâu ở, tôi tắt phiền não trở lại, phải không? Không phải vừa vậy đó, mình còn phải có trí đi theo. Bây giờ tới con đường thứ hai là con đường giới hạnh. Vừa đọc cái câu kinh Phật kìa, mà giảng như vậy nha. Bố thí biết rồi phải không? Rồi nè, thiện nhân giới hạnh nghiêm trì, nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn, nuôi ý lực dưỡng tâm lành, cắt dây trói buộc phá thành tham sân. Thế là cái con đường thứ hai là con đường giới hạnh. Giới ở đây không phải là năm giới là cấm đó, còn nghe cái tiếng cấm á còn không thích chút nào á. Năm giới không phải là cấm, giới đây á là hướng đi, là khuôn phép. Ví dụ cục xi măng á, đổ cái bạch xuống ấy, nó thành một cái bạch dưới đất thôi, nó không có khuôn, thì đâu ai đem ra bàn thờ để cục xi măng mà tù lù đó làm chi. Nhưng mà cục xi măng cũng quậy ra rồi cũng đổ vô cái khuôn,